Thứ năm sau Chủ nhật 17 thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Giê-rê-mi-a chương 18 từ câu 1 đến câu 6. Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: Ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thờ gốm. Ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi xuống nhà thờ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh. Nhưng chiếc bình anh đang nắm bị hỏng. Như có lúc xảy ra khi người thợ gốm nắm đất sét. Anh làm lại một chiếc khác đúng như anh thấy cần phải làm. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi nhà Israel, đối với các ngươi, ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Sấm ngôn của Đức Chúa. Này hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Đó là lời Chúa.
Dù ngôn nghe xong, người đi khỏi nơi đó. đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Trong Thánh Huyền có câu rằng người công chính thoát lưỡi như là chim thoát lưới kẻ với chim. Nói cách khác là người công chính thì không bị xét xử, cho nên thoát lưới. Chúng ta đọc chương 13 của Tin Mừng Matthew. Ông ghi lại 7 dụ ngôn Chúa dùng để diễn tả về đời sống hội thánh hay mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Con số 7 đó chúng ta hiểu đó là cuộc sáng tạo mới. Hội thánh là cuộc sáng tạo mới. Vì ngày xưa, một tuần sáng thế Chúa dựng nên muôn vật trong vũ trụ để rất tốt đẹp nhưng chưa hoàn hảo, thì đời sống hội thánh Thiên Chúa sẽ làm cho nên hoàn hảo nếu chúng ta dung thân và sống những điều Chúa Giêsu dạy. Trong 7 dụ ngôn diễn tả đời sống hội thánh thì có 2 dụ ngôn nói về của phán xét. Dụ ngôn cỏ lùng đến mùa gặt lúa thì người ta thu cỏ lùng trước, tung vào lửa thiêu đi lúa với chất vào kho. Đó, tức là sự xấu, sự tội lỗi, kẻ ác bị diệt, người công chính được thấu nhận. Thì khi hình ảnh này diễn tả cái gì? Diễn tả cuộc phán xét riêng đấy. Ai cho chúng ta nhắm mắt lìa đời cũng đến trước tòa phán xét. Người công chính thì đi qua vào thiên đàng, còn kẻ có tội phải dừng lại để chịu xét xử. Cái dụ ngôn thứ hai hôm nay chúng ta mới đọc đó là lưới cả. Chúa dùng như một chiếc lưới, người ra biển bủa xuống kéo tất cả cá ở dưới biển lên, người lựa cá nào dùng tốt thì thụ nhận, cá nào không dùng được vứt đi. Bởi vì có những loại cá ăn chết rồi, chỉ cá bắp biển chẳng hạn để ăn chết rồi. Đây, đó là hình ảnh diễn tả ngày phán xét thời kinh trục. Thế thì chúng ta đọc kỹ hai cái dụ ngôn ngày phán xét này, có 3 điểm chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là tội lỗi, sự ác hay Satan. Kẻ làm điều ác theo phe Satan thì bị loại trừ. Điều thứ hai là ở đời này ai được kết hợp với Chúa Giêsu, người đó được trở nên công chính, Ngài giúp người đó làm việc lành, sống được ai thì được thấu nhận vào Đức Thiên Chúa. Và điểm thứ ba của phán xét xảy đến rất là bất ngờ. Trở lại điểm thứ nhất, tội lỗi, sự ác, kẻ ác bị loại trừ khỏi Đức Thiên Chúa. qua hai dụ ngôn là cỏ lùng bị thiêu và cá sấu cá độc thì bị loại. Rõ ràng hai dụ ngôn này khẳng định cho chúng ta sự dự không tồn tại. Kẻ làm điều ác thì cả hồn lẫn xác bị loại khỏi Đức Thiên Chúa. Muốn đời phải khổ, hình ảnh Chúa nói rằng thiêu trong lửa, đó là một kiểu nói gợi hình. Chứ còn nếu mà thiêu trong lửa không hề tắt ấy, thì tôi nghĩ cũng chưa khổ bằng đâu. Nó là một cái hình ảnh để diễn tả được một phần nào thôi, chứ còn trong vòng một khổ nhất. Thì đó là ví dụ như mình ở trong hỏa ngục khổ hơn người bị ở giữa lò lửa thì khổ làm sao? Tại sao hiện tại được trong một khổ hơn người ở trong lò lửa? Trong lò lửa thì giờ mình bị quăng vào lò lửa mà lửa nó không tắt lắm, thì mình cứ lo phải dập tắt lửa hay là tìm cách và chạy ra ngoài phải không? Khổ lắm, phải tìm cách mà chạy, cứ phải lo cho mình thôi, mà cũng không yên ổn, không xong nó cứ dập được chỗ này nó bốc chỗ kia, đó. Tức là chỉ nghĩ đến mình mà không lo được, nhưng mà ở dưới ngục ngục cái khổ ở cái chỗ này cứ ngồi mà ghét nhau, đứa này thì ghét đứa kia, đúng không? Những đứa chung quanh không chịu nổi, gặp thấy nó là muốn tại nó mặt ra rồi, ghét. Ở trong lửa thì chỉ lo cho mình là ích kỷ, chứ còn ở hoa ngục vừa lo cho mình lại còn cứ ghét người khác, cứ ngồi mà tính toán làm sao mà hại được. Vì ở đời này nó cứ bóc lột nhau vậy mà, đúng không? Ở đời này toàn những thứ bóc lột nhau. Tôi ngồi tính toán mà dùng cả luật pháp để mà cướp đất của người ta thì hoa ngục nó cũng kiểu đó đấy, sống sao chết như vậy, cứ lo mà tính toán mà làm hại người khác khổ. Chứ tôi cứ tưởng nghĩ từ trong nhà này bây giờ bằng ngày người chúng ta ở với cha, cứ đứa này tìm cách làm hại được đi, hồ khổ hơn bảo hộp. Hay là trong một gia đình vợ chồng mà cứ sâu xé nhau, con cái thì vẫn giận, thì người ta bảo thà rằng ta xuống ngục còn hơn. Tại sao? Vì xuống ngục lửa nó đốt còn sướng hơn, đỡ khổ hơn là ở trong một cái gia đình nó cứ xào xáo nhau, đúng không? Đó là điều chúng ta phải chú ý để sống nhân ái, chứ đừng lo tìm cách thu vén cho mình, tìm mưu kế hại người khác để có lợi thì khổ đấy. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý là chỉ có những ai được kết hợp với Chúa Giêsu, người đó được xác nhận là công chính trong Chúa. Bởi vì Chúa ở cùng, Chúa cộng tác với người đó làm điều này mới gọi là bác ái. Người như thế mới được thâu nhận vào Đức Thiên Chúa. Ở đây tôi xin mọi người lưu ý, cho tới bây giờ hầu hết người Công giáo chứ không phải là ngoại giáo cứ nghĩ rằng mình giúp người nghèo đó là mình bác ái, không cần gì phải tới nhà thờ đi dự lễ, cho nên đào tại thân sống tốt là được. Nghe lời Chúa, đi lễ mà chưa sống tốt như tôi thì khỏi cần đi. Tôi ở nhà, tôi chẳng đi lễ. Tôi giúp mọi người này, tôi thương vợ thương con này, cần gì phải đi lễ? Sai lầm lớn. Chính vì sự sai lầm đó mà chúng ta thấy rằng người ta lao đầu vào đi kiếm tiền, tìm kiếm của cải, và có thì người ta giúp đỡ người nghèo, bỏ luôn lễ luôn, không đi lễ. Họ cho như vậy là tốt đấy, là bác ái. Nhớ kỹ, đừng quên cái địa chỉ Công vụ 5 câu 38-39. Câu 38 nói rằng nếu tự ý mình làm điều tốt, dù có thành công đến cỡ nào chăng nữa, đời này chết hết, ra trong người hết, không có giá trị của mình đâu. Nếu như Phaolô bảo một cái tu chương 13 câu 3, đem hết gia tài mà chia cho người nghèo, hiến cả mạng sống vì người khác mà không có Chúa ở cùng, tức là không có đức ái, zero. Cho nên tại sao người ta có nghĩ rằng không cần phải đến nhà thờ giữ lễ để có Chúa ở cùng, cứ làm điều tốt là bác ái? Sai lầm lớn. Nè, cứ đến kết hợp với Chúa đi, nghe lời và đức lễ đi. Mà nếu còn vướng mắc tội, Chúa cũng tha mà. Phaolô nói rằng ở trong Chúa thì ai trong Chúa thì không bị kết án mà. Và ở trong Chúa thì dù có tội cũng là công chính mà. Tại sao đấy? Nó cứ tự nghĩ rằng tôi không cần đi lễ, cứ làm điều tốt đó là bác ái. Sai lầm lớn. Cho nên ít khi người đã đầu tư tiền của vào cái việc mà loan báo tin mừng. Nếu bây giờ tôi, ai biết tôi hàng ngày tôi nói ở trên mạng là tôi nuôi 30 cô nhi khuyết tật, thì thế nào cũng có nhiều người đưa gạo, đưa tiền, đưa giúp tôi. Còn nếu mà tôi bảo tôi thu nhận thanh niên 30 sinh viên khao khát học lời Chúa, tôi thu nhận, tôi dạy, người ta bảo ông có mát không? Nó lợi dụng ông đấy. Họ không giúp đâu. Có thì hiếm lắm, đúng không? Tại sao người bảo nó lợi dụng? Cho mày lợi dụng đấy. Đến đây mà tao cứ nhét lời Chúa mà hết lợi dụng, tao biến mày rồi. Cứ lợi dụng đi. Không đứa nào lợi dụng cha này, rõ ràng đấy. Với điều kiện là phải nghe lời Chúa, không đứa nào lợi dụng cha này. Lời Chúa gì tấn công nó, chứ không cần phải cha tấn công. Sợ gì? Nó chỉ sợ nó không nghe lời Chúa thôi. Nó không sợ đứa nào lợi dụng đấy. Thế mà người ta nói, ồ nó lợi dụng đấy. Họ có quan tâm đến vấn đề mà cho người ta được biết lời Chúa đâu. Tôi nói thật, ít lắm. Hay là cùng nắm hỏi cha về này. Thế thì nó nên cha nó có đi tu, nó đi tu thật không? Có làm linh mục không? Chứ cha nuôi nó mà là lấy vợ à? Không sao đâu. Nó lấy vợ mà nó có lợi Chúa, nó tổ chức gia đình tuyệt vời. Hay quá đi chứ. Dĩ nhiên đi tu thì nó giúp được nhiều người hơn. Vợ thì giúp được ít, đi tu thì giúp được nhiều. Đi tu thì tâm hồn thảnh thơi, lấy vợ thì đến lúc cho ngủ. Đấy, khổ vậy thôi. Nhưng mà nếu có lời Chúa thì ở môi trường nào nó cũng làm cho người ta được vui mừng, được thích. Cho nên cái vấn đề là làm sao cho người ta tin Chúa, làm sao cho người ta hiểu lời Chúa, dạy làm sao cái cách để ta sống lời Chúa, cái đó phải đầu tư thì dường như hiếm lắm. Cho nghèo thì người ta rộng rãi, nghèo của cải, nghèo sức khỏe, người ta dễ giúp đó. Còn nghèo Chúa, có ai nói được, ô cái đứa nó nghèo Chúa, cái đứa nó nghèo lời Chúa, không có đâu. Chẳng ai nói nghèo Chúa, nghèo lời Chúa cả, để mà giúp người ta cả. Không đầu tư vào cái đó. Cho nên nó là cái hiệu quả bởi cái quan điểm lệch lạc không đúng đắn. Thế nào là sống được ai Kitô giáo, nó là như vậy. Thế nên hội thánh không vươn lên được, Chúa không được nhận biết, người ta chỉ sống nhân bản. Đấy, có một linh mục huấn luyện ở bên Pháp về Việt Nam, đi giảng đạo ở Việt Nam. Tôi hỏi về, này cha ơi, vậy chứ Việt Nam người ta còn đến nhà thờ như thế đông lắm. Bên Pháp bây giờ nó chẳng đến nhà thờ nữa, sao không ở bên Pháp dạy cho người ta biết cách đi, thích đến nhà thờ đi. Đấy, nó bỏ đạo ở bên Pháp mà truyền đạo cho đến nhà thờ đi. Nó bỏ nhà thờ hết rồi. Dường như là 90% hơn nữa. Ông trả lời chứ, nó không đến nhà thờ nhưng mà nó tốt hơn Việt Nam. Hay chết chưa? Nó không đến nhà thờ mà nó tốt hơn Việt Nam. Cả một đất mục mà còn suy nghĩ như vậy. Thế còn cái gì nữa? Không có đúng đâu. Thế nó sai lệch nó cơ đâu. Nó cứ nghĩ là cứ làm điều tốt, nó là nước ái thì sai lầm lớn đấy. Nhớ kỹ, đức ái Kitô giáo là làm việc lành nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu. Và tôi cũng nhấn mạnh đây là ý hướng thì quan trọng hơn bản chất việc làm. Bản chất tôi giúp người nghèo khổ, đó là tốt. Nhưng mà cái ý hướng tôi giúp họ việc này việc kia, ý hướng là tôi làm cho họ biết Chúa, thì cái ý hướng đó mới là quan trọng. Tôi vẫn thường nói là tôi vô ngoài ý mến tội, ngoài ý muốn của tôi chạy xe mà có tai nạn xảy ra, một người chết, tôi vô tội vì tôi không có ý. Sự việc tôi chạy xe một người chết kinh hoàng, nhưng tôi không có tội vì tôi không có ý. Cha này tôi chưa giết ai mà trong lòng tôi cứ nuôi thù một người, hại được một người, tôi chưa hại được ai mà tôi cứ mong hại cái người đó, thì tôi đã là sát nhân rồi. Và cái ý hướng nó quan trọng lắm chứ. Cho nên đến nhà thờ để kết hợp với Chúa, cái ý hướng đó rất quan trọng. Tôi giúp người ta với ý hướng cho người ta biết Chúa rất quan trọng, chứ không phải chỉ giải quyết cái bao tử của người ta. Chúa của người ta đâu phải là cái bụng. Philip chương 3 câu 19 Phao Lô cũng trách của nó. Đó là chúng ta để ý ngày kênh chung, cái giá trị chúng ta có thế nào, hơn hay kém, được thu nhận hay bị loại trừ nào, do ở cái điểm kết hợp với Chúa Giêsu. Nhớ kỹ cái đó, chứ không phải là tôi làm điều tốt là tôi được thu nhận được. Điều tốt phải trong Giêsu. Điểm thứ ba là cuộc phân xét đến với chúng ta rất là bất ngờ. Có hai điều bất ngờ. Bất ngờ về thời gian, về cách chết, về nơi chết. Có ai biết là theo cái chết tự nhiên, cái chết tự nhiên thì không ai biết mình chết lúc nào, chết cách nào và chết ở đâu, trừ có những người tự tử thì họ biết ạ. Còn chết tự nhiên không biết. Giống y như là dụ ngôn chưa nói, chúng ta mới nghe đó, cá đang bơi dưới biển, nó đâu có biết lúc nào người ta tóm lên bờ đâu, không biết. Cho nên ai cũng phải sợ ngày phán xét đến bất ngờ. Còn nếu mà chúng ta biết Chúa, Chúa đến gọi chúng ta ra khỏi thế gian thì chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng, chu đáo rồi. Khi chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng chu đáo, bất cứ lúc nào sẵn sàng Chúa đến cũng hân hoan gặp Chúa mà, thì có gì đâu phải sợ. Bởi vì cái giờ chết đó, một người sống như vậy đối với Chúa, Chúa bảo là rất ngủ, ngày đó thoát hết mọi tội lỗi, thoát hết mọi đau khổ, thì ngày đó là ngày vui. Việt Nam có câu là sinh thì, sinh là sống, thì là thời gian sống, chết là sinh thì. Chết chỉ là sinh thì khi biết chuẩn bị từng giây từng phút mình sống đẹp lòng Chúa, sống đúng ý Chúa, ít nhất là biết sám hối tội mình và khao khát được ở với Chúa như tên trộm lành. Thì hôm nay giờ chết là sinh thì là hạnh phúc, không gì phải sợ cả. Thánh Augustine nói về vấn đề này như thế, về chết như thế này: bạn đừng sợ cách chết giữ, mà hãy sợ cách sống giữ. Đấy. Đừng sợ cách chết giữ, hãy sợ cách sống giữ. Vì nếu bạn sống giữ, ắt sẽ chết giữ dù cách chết lành. Còn nếu bạn sống lành, ắt chết lành dù cách chết giữ. Người ta hay đến mộ cha Minh Đăng ở Đồng Công, Thủ Đức. Người ta cầu khẩn. Ông cha Minh Đăng này đúng là cách chết giữ thật. Hôm đó đi giảng tịnh tâm, trên đường về đi cái xe máy, xe vận tải nó cán nát người ta. Có người bảo linh hồn không kịp ra khỏi xác, nằm cái chẹt một cái là nát bĩ người ta. Người nhà giàu ra chỉ nhặt cái xác nó dẹp như là chuối ép, từ đầu đến chân nó chặt lát nát bĩ rồi. Nó cách chết giữ thật, đúng không? Tại sao mới đi giảng tinh tâm đạo đức về mà bị khổ như vậy, người ta thấy Chúa có phạt không? Đó, cứ nhìn thấy là cách chết giữ thật. Nhưng mà khi an táng ngài thì cho đến bây giờ biết bao nhiêu người đến cầu khẩn tôn vinh đó. Cho nên cứ sống này dù cách chết giữ vẫn là sống, là làm thánh. Còn nếu mà sống ác dù cách chết lành thì vẫn là khốn nạn. Bôn Bốt Ajay là thủ lãnh của Campuchia, thời ông ta lãnh đạo sát hại dân tộc, bây giờ đưa tòa án mấy chục ngàn người Campuchia. Ngày đó bây giờ cái chỗ đó người ta lấy cái xương cốt đầu lâu người ta làm đến một cái nơi đến và tham quan thấy được cái tội ác của Pol Pot. Thế mà cái ngày ông ấy chết ấy, được đặt trên một cái giường, cái giường cũng đẹp lắm, rồi trải tấm khăn trắng đặt sẵn ở trên đó, và có một hàng chữ ở bên cạnh đó, trên cái vải trắng ấy: người này sống vì dân tộc của chúng ta. Vì dân tộc người ta giết người như vậy đấy. Cái chết này được đặt trên giường đâu sống của cha mình đang đâu, vẫn đây còn người ta nói người này chết vì dân tộc. Thế bây giờ đưa ra tòa án xét xử, tòa án quốc tế xét xử đấy, cả những người theo mong đạo của ta bị xét xử thì trước mặt Chúa làm sao thoát án được. Thế nên Augustine nói rất là đúng: bạn đừng sợ cách chết giữ, mái sợ cách sống giữ. Nếu bạn sống giữ, ắt chết giữ, dù cách chết lành. Còn nếu bạn sống lành, ắt chết lành, dù cách chết giữ. Pascal là một nhà toán học, cũng là một lý gia, một triết gia. Ông nói là vũ trụ có khả năng đè bẹp tôi, nhưng tôi vẫn hơn vũ trụ này. Bởi vì vũ trụ không biết gì về chiến thắng của nó, nó đè bẹp tôi mà nó chẳng biết gì về chiến thắng của nó. Còn tôi biết về sự chết của tôi. Ông nói như vậy có nghĩa làm sao? Một người biết chuẩn bị cho cái chết của mình, chuẩn bị ngày ra đi về gặp Chúa đấy, người đó có giá trị hơn cả vũ trụ này cộng lại, muôn vật vũ trụ này cộng lại, không sánh bằng một người chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi. Đó là bất ngờ về thời gian, về cách chết, chết ở đâu mà vẫn xem. Thì chúng ta nhớ lời ông Pascal hay là Augustine để chúng ta sống. Rồi, điểm thứ hai bất ngờ vì Chúa ban ơn chúng ta quá lớn lao, vượt lòng chúng ta mơ ước. Nhưng mà muốn được như vậy thì bây giờ phải chuẩn bị. Chuẩn bị cách nào? Có nhiều cách chuẩn bị lắm. Nghiêm túc sống lương thiện với mọi người, hay là thời giờ biết dùng cho chính đáng, tiêu xài cho vừa mức. Có nhiều cách chuẩn bị, nhưng cách chuẩn bị tốt nhất vẫn là đi dự lễ. Bởi vì khi chúng ta đi dự lễ là một cuộc phán xét đấy nhé. Thánh lễ là một cuộc phán xét mà Chúa lại không phán xét giết kẻ có tội. Đi lễ là tội lỗi bị phán xét, tội lỗi bị khai trừ. Chúa phán xét tội lỗi, Chúa phán xét ma quỷ, Chúa tẩy trừ tội lỗi chúng ta. Cuộc phán xét đi để là chứ không, Chúa không diệt chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 câu 4, Ngài là đấng đầy lòng xót thương. Tức là chúng ta học giáo lý thì biết Bí tích Thánh Thể là trung tâm tha tội mà. Nếu ta có tội nào mà không biết mà xưng tội, đi dự lễ Chúa tha luôn. Không có Chúa Giêsu Thánh Thể, có nghĩa là không, Chúa Giêsu không sống lại, thì các bí tích khác vô giá trị. Đến như Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 5 câu 20, ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng tràn chứa. Thì cái câu này hợp nhất là lúc ta đi lễ, càng dâng tội cho Chúa nhiều với lòng sám hối, Chúa lại ban ơn nhiều. Chẳng có lúc nào Chúa muốn nhận tội chúng ta. Thánh vị nói rằng của lễ con dâng là tấm lòng tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò Ngài không khinh chê. Đó, đi lễ là như vậy, Ngài tha tội cho chúng ta đã vậy. Hồi Thánh dùng quyền năng Chúa Thánh Thần ghi tạc lời trong tâm linh hồn và thân xác của ta. Hai quyền tôi trên mạng của mình. Và cuối cùng đi dự lễ là được rước lễ, được kết đập với Chúa. Khi đất Chúa ở cùng mình ra về, linh mục chúc giáo ra đi bình an. Bình an có nghĩa là được Chúa ở cùng, Chúa biết mọi sự đến tốt đẹp. Roma 8:28, ai được Chúa ở cùng, Ngài cộng tác với họ, biết mọi sự đến tốt đẹp. Đó là cái ơn bất ngờ, phải không? Đến dự lễ cái ơn nó bất ngờ và vượt lòng chúng ta mơ ước. Ơn này lớn lao hơn thuở xưa dân cho Thái trong thời còn theo ông Mô-xê về miền đất hứa. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài 50 và số này trên 40 thì Chúa dạy ông Mô-xê phải ra lệnh cho dân làm cái lều hội ngộ, rồi đặt hai bi đá vào đó. Có một ngày ông Mô-xê cứ vào đó mà cầu nguyện với Thiên Chúa, lạy ý Chúa để đi ra nói với dân. Nhưng hôm qua chúng ta đọc khi ông vào, ông ấy ra thì mặt ông ấy rạng người, người ta không dám nhìn, ông phải lấy khăn ông chùm vinh quang. Và khi nào Chúa muốn dân nhổ chạy tiếp tục lên đường thì từ nơi hội ngộ đó một làn khói rồi lửa bốc lên di chuyển thì dân cũng nhổ chạy di chuyển. Khi nào áng mây và cột lửa dừng lại thì dân dừng chân đau chạy nghỉ ngơi. Đó, vậy thì ở nơi cái lều hội ngộ đó chỉ có hai bi đá thôi, trở thành dẫn dắt người ta đi hướng nào, lúc nào đi, lúc nào dừng. Đấy, thì hôm nay chúng ta đến dự lễ, chính Chúa Giêsu dẫn chúng ta, chứ không phải là cột mây với cột lửa nữa. Thế kia nó chỉ là biểu tượng thôi. Còn bây giờ chúng ta đến dự lễ, được kết hợp với Chúa, không còn phải biểu tượng mà chính Chúa dẫn chúng ta. Cho nên Thánh Vị 84-82 có ai nói là lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, cung điện Ngài siết bao khả ái. Đến với Chúa, Chúa dẫn dắt mình, cung điện Ngài siết bao khả ái. Nhất là ai đi dự lễ ở trong Chúa thì không bị lên án. Phaolô nói mà, Roma 8 câu 1, ai ở trong Chúa Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Rồi câu 10 ông nói là nếu anh em ở trong Chúa Giêsu mà còn vướng tội đó, thần khí cũng ban cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính. Thế có tội mà ở trong Chúa, thần khí được cho ta được công chính. Cho nên lời đáp ca chúng ta ca tụng Chúa: phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù trợ. Thánh Vị 146-45 câu 5, câu đáp ca chúng ta tạ ơn Chúa: phúc thay người được Chúa Trời Gia-cóp, Đức là Thiên Chúa phù trợ chúng ta. Vì được Chúa phù trợ cho nên có tội có gì mà phải sợ. Nhất là mỗi lần chúng ta đi dự lễ, Chúa để uốn nắn chúng ta một chút nên hoàn hảo. Cho nên bài đọc chúng ta mới nghe ngôn sứ Giê-rê-mi-a ở chương 18 của bộ câu 6 nói: ông Giê-rê-mi-a thấy người thợ uống với đám đất sét có hai cái vằn quay, ông đã tạo cái vật ông muốn, nhưng mà nắn thế là nó sao nó bị bể nó sao ông dẹp, ông đã lại và làm cho được đúng ý ông ta. Thì cái bài đọc chúng ta được nghe như vậy đó, là Chúa muốn nói với chúng ta cái gì? Chúng ta như một nắm đất sét trong tay Chúa Giêsu là thợ gốm đại tài. Cái ông thợ gốm kia, ông làm hơn cái bình ông sao nó hư, ông làm lại được. Chúa còn làm hơn nữa, tài hơn. Nên mỗi người chúng ta phạm tội là chúng ta làm cho con người của chúng ta, cái tác phẩm Chúa tạo dựng nó hư hỏng, thì đến dự lễ gieo mạng vào tay Chúa thì giống như là cục đất sét trong tay người thợ gốm. Chúng ta thấy không? Nếu mà cái cục đất sét trong tay người tự ứng nó chỉ có một phút thôi, hay một hay là 10 giây thôi, thì ông đã ra cái gì? Người tự ứng, người ông nói cái đất sét trong tay có 10 phút thôi, thì ông đã ra cái gì? Dễ nhất. Còn run vòm phát là run. Dễ lắm. Vậy bây giờ đi lễ, người ta chỉ muốn nghe lời Chúa có 10 phút thôi. Vậy có lẽ Chúa dậy, Chúa vò chúng ta là con run à? Đúng không? Chúa muốn chúng ta là con người cơ mà. Đấy, chúng ta cứ tưởng nghĩ, ông tự ốm mà trong tay có cụ đất xét màu nắng lên một tác phẩm giống ông ấy, thì vất vả lắm. Làm đi làm lại lâu ngày lắm. Chứ còn cái năm đất xét đó chỉ trong tay ông có 10 phút, tôi bảo đảm ông chỉ ra làm được con run. Còn nắm thêm là con rắn, có cái đầu với đuôi không? Ra cái gì? Thế mà tại sao mình không muốn đi lễ mà đã đến nhà thờ chẳng muốn để cho Chúa nắn tạo mình theo ý muốn của Chúa? Nhớ là Chúa toàn năng, nhưng mà khi tạo dựng con người Chúa vất vả lắm, chứ không phải làm đi làm lại. Vạn vật Chúa làm có một lần, riêng con người Chúa làm nhiều lần, 5 lần đấy. Chúng ta đọc ngay cuộc sáng thế đầu tiên Chúa dựng nên con người bằng lời, không? Sáng thế chương 1 câu 26-27 đã có Adam hay Eva rồi. Sau đó ở chương 2 câu 7 Chúa mới lên đất, Chúa nặng tạo nên ông Adam. Rồi chương 2 câu 21 Chúa lấy xương thịt Adam dựng nên người nữ. Thế cứ làm dần dần mà. Cái kiểu đó đời Chúa cứ làm đi làm lại, chứ không phải Chúa tạo dựng một lần. Nên cái hình ảnh mà sáng thế nói là lần đầu tiên Chúa dựng nên con người Adam Eva thủy tổ tiên loài người bằng lời thôi, thì xem ra Chúa chưa hài lòng. Nên nó mới nói chương 2 câu 7 mới nói được Chúa lấy đất, Chúa tạo dựng con người, có nghĩa là báo trước một nhiệm phục sinh, là từ đất Chúa tạo dựng nên chúng ta. Khi chúng ta chết trong ân nghĩa của Chúa, ngày kết chung chúng ta sống lại từ đất, sống lại mà lúc đó chúng ta là Adam, Chúa tạo dựng lại. Rồi như vậy Chúa lấy xương thịt của Adam tạo nên người vợ Eva, là báo trước chúng ta được tạo dựng bởi thịt máu Chúa Giêsu, đúng không? Bởi vì dựa vào nguyên tắc đọc và hiểu Thánh Kinh Hiến Chế Mặc Cải số 16, giá trị cựu ước được thể hiện trong các nước, để chúng ta hiểu như vậy đó. Giá trị các nước được tiềm ẩn trong cựu ước. Cho nên quả thật chúng ta đi lễ, chúng ta được Chúa tạo dựng bằng lời ở bản tin thứ nhất, các bài đọc, bài giảng. Rồi Chúa tạo dựng chúng ta bằng gì? Bằng xương thịt của Chúa. Còn hơn ngày xưa Chúa lấy xương thịt Adam tạo nên người Eva. Đi lễ là Chúa lấy xương thịt của Chúa tạo dựng chúng ta. Rồi chúng ta có chiếc cách nào chăng nữa nhưng thì chúng ta trở về đất thì Chúa lại tạo dựng chúng ta lúc đó sống lại vinh hiển. Đó là cái cách diễn tả vào cái chương trình cứu độ của Chúa thời tân ước. Chúa thực hiện như vậy thì được báo trước ở trong sáng thế như vậy. Thế Chúa làm đi làm lại mà. Thế thì chúng ta đi lễ là rõ ràng, mỗi lần đi lễ là Chúa để đặt tạo một chút. Chúng ta cứ thử nghĩ xem, một người Chúa cho sống 100 năm ở trên đời này, đấy, đến khoảng 7-8 tuổi mới xưng tụng được lễ. Thì nếu từ 7-8 tuổi được xưng tụng lễ cho đến cuối đời sống 100 tuổi, thì con thấy xem khoảng được bao nhiêu lần rước lễ nhỉ? Đi sự lễ bao nhiêu lần? Tính thử lắm, 7-8 tuổi rước lễ. ít nhất là 30.000 lần, đúng không? Nếu mà bởi vì 100 năm tức là 36.000, đúng không? 36.000 ngày là mấy đó vậy? Bây giờ trừ cái tuổi còn nhỏ không biết 7-8 tuổi với rước lễ thì cũng phải là khoảng, nếu mà ngày nào cũng rước lễ là tới Chúa đã tạo mình tới 30.000 lần, phải không? Còn nếu một người chỉ đi lễ ngày Chủ nhật thôi thì cứ tính đi, cái đời người đó được rước Chúa, được Chúa đã tạo bao nhiêu lần, hả? Cứ tính đi, gọi là 50 mấy tuần một năm, gọi nhân lên 92 năm thì khoảng độ 5 ngàn. Như vậy Chúa muốn tạo dựng mình hắn tới 30.000 lần mà mới được có 5 ngàn thì còn thiếu bao nhiêu nữa? 25.000 lần nữa. Thế như vậy là mình chưa hoàn hảo. Cái người đó chết cũng được như thế nào mà tôi gọi là khuyết tật? Thánh qua cái em kia bảo sao thánh là khuyết tật là như vậy? Thánh tại sao gọi là thánh khuyết tật? Bởi vì Chúa, cái người đó Chúa cho sống 100 năm là tâm tuổi thì phải là 30.000 lần, nó chỉ đi rước lễ ngày Chủ nhật thôi thì mới có 5.000 lần, còn thiếu 5.000 lần nữa. Thế chứ hoàn hảo mà, khuyết tật, đúng không? Ấy vậy mà có những người chỉ căn để giữ luật rước lễ theo một phục sinh thôi, một năm có 1 lần. Như vậy á, thì nó sống 100 tuổi, nó chưa được 100 lần. Nếu có lấy đi 30.000 lần mà trừ đi 100 đi thì mà thiếu bao nhiêu nữa? 29.900. Thôi ơi, như vậy Chúa muốn đặt tạo được cái đầu thôi. Tôi cho là quan trọng nhất, Chúa tạo đầu là quan trọng nhất. Mới được cái đầu chưa có thân thể. Thế người đó chết giữ luật như vậy á cũng được đến thế nào? Nhưng mà nên thế nào thôi, chỉ mỗi cái đầu à? Chúng ta đã đạo cái đầu thì từ đó giờ quái thai chết chạy. Là cái quái thai. Nó tôi không phải là tán đâu nhé. Tại vì sự có bài đọc chúng ta vừa nghe đó. Chú chồng vừa nghe thấy cái hình ảnh của người thợ uống nắng đó. Uống nắng tạm nắng. Thì chú cho chúng ta sống lâu là chú nắng nhiều lần chứ gì nữa. Mỗi lần đến dự lễ là chúng ta như cục đất sét trong tay Chúa để cho nắng tạo. Nên tôi khẳng định là chúng ta lười đi lễ có được làm thánh chân nữa là khuyết tật. Mà nếu mà căn một năm rước lễ một lần thì là khoái thai mà thì đã. Vì Chúa đặt ra cái chỉ tiêu nên thánh cho mọi người làm sao? Matthew chương 5, 48. Chúng con ấy nên hoàn hảo như cha chúng con trên trời, chứ còn là một cái quái thai. Hoàn hảo như cha trên trời để Chúa đắc tạo chứ. Cho nên những người nào được Chúa Giêsu phục sinh đắc tạo thì Thánh Kinh trong bài sự ngôn Chúa dùng này, họ như là không, nếu mà không để Chúa đắc tạo thì Chúa dùng ngôn Chúa đó, nó là cỏ lùng, nó là cá sấu bị loại. Chúa bảo rằng ngày ấy các thiên thần xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ những người công chính, kẻ ác bị thiêu trong cỏ lùng, bị thiêu như là kẻ ác thiêu trong lò lửa, giống như cỏ lùng bị thiêu trong lửa. Người ác, người không có Chúa như cá sấu bị quăng ra khỏi Đức Thiên Chúa, ở đó khóc đau điên rồi. Chỉ những người sống công chính, học hỏi về Đức Thiên Chúa như Chúa nói, lấy từ cái kho cũ kho mới mà rút ra đó, tức là sao? Người có kho cũ kho mới, kho cũ là cựu ước, kho mới là tân ước. Chúa cho chúng ta cái nguồn sống lời Chúa từ cựu ước cả tân ước, biết dùng để rút ra, như chúng ta vừa nghe sơ mia đó là cơ bốc rút ra, tân ước là đi lễ đó, được Chúa đã tạo. Bọn em được thực hành thì mới tốt chứ. Cho nên muốn được như vậy, chỉ có những người biết cầu nguyện lời Chúa, xin mở lòng trí cho chúng con, để chúng con biết lắng nghe lời con yêu dấu của Chúa, câu ngôn tuyên ngôn chúng ta mới đọc. Xin Chúa mở lòng trí chúng con, để cho chúng con lắng nghe lời con của Chúa và đem ra thực hành, thì mới thực sự là người công chính, là thóc mẩy, là cá tốt, được thụ nhận. Đó là cái cách mà chúng ta biết chắc mình được vào thiên đàng, khi chúng ta hàng ngày ý thức gieo mạng vào tay Chúa trong thế lễ để được Chúa ở cùng, thì không còn gì sợ hãi. Không lẽ ngày hôm nay ta mưa rước lễ mà bây giờ ta chết mà là ta với Chúa được đồng hóa rồi, mà Chúa lại phán xét ta, với ta là Chúa mà. Vì thế mà xã hội buộc một người tín hữu trong cơn nguy tử phải trong thánh lễ. Ví dụ sáng nay Chúa còn rước lễ rồi, mà chiều người thấy chập chập mắt 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 thì cha phải cho rước lễ tiếp. Và nếu cha đi vắng thì cho con cứ việc lấy mình thấy cho người rước lễ, không cần phải có cha nữa. Yêu quái nếu anh em không cả, nếu quan cha ra thì sức giàu đấy. Nếu cho nói trong nhà, nếu anh nào mà có gì ngăn trở phải đi sớm á, không giữ lễ được thì buổi sáng rước lễ đi, rồi đi đâu đi rước lễ ngay buổi sáng, có Chúa ở cùng. Quan trọng ta phải nghĩ là giờ tôi rước lễ trong ngày Chúa ở cùng tôi, mà Chúa muốn chúng ta rước lễ ngày thật sự. Làm sao biết được Chúa chúng muốn cho ta rước lễ ngày hàng ngày và dựa vào đâu vậy? Chỗ nào? Chỗ nào? Ông xuất hành chương 16. Tại sao? Xuất hành chương 16 nói vì sao? Ngày nào dân cũng phải đi được mà nam hành, không được đến ngày mai. Nước lười á, người nào lười mà hơi lược một lần để ngày mai ăn tiếp, mai ra bỏ này. Chiều có một ngày này nào được lược, ngày mai nó ra bỏ. Thứ sáu lược, mà ngày thứ bảy chỗ không mưa mana. Mà cái ngày thứ bảy Chúa không mana có nghĩa là cái gì đây? Báo trước ngày thứ bảy Chúa bị giết nằm trong bộ đó mà, hiểu không? Đó, cho nên ngày thứ bảy cũng mưa mana, thì ngày thứ sáu lượng cho ngày thứ bảy. Như vậy rõ ràng mana để qua ngày vẫn không thối, ngày thứ sáu được. Còn ngày khác lượng là nó thối, để qua ngày thối. Rõ ràng Chúa muốn rất lễ, bởi vì cái mana nó là của vật chất nhưng mà còn Chúa còn đỏ như vậy cũng chi là tinh thể. Nên cái đó là cách mà Chúa muốn chúng ta rước lễ hàng ngày, chứ không phải là cường điệu ấy là bảo ô ông đi tu với như vậy. Không phải đâu, không phải được một mình ông Môsê ăn mana đâu, cả toàn dân ngày nào phải đi lượm mana mà ăn, không ăn là chết, không ăn thì không phải đất hứa được. Đó là cái cách mà tôi nói là cái chuẩn bị để chúng ta ra gặp Chúa là cách tốt nhất. Nên một người trong trường nhà nguyên tử phải cho người ta rước lễ, ta gọi là rước của ăn của ăn đài, tức là rước lễ họ chết đó là Chúa đưa về cái gia này. Tôi nhắc cái điều đó là cần thiết đấy nhé. Cho nên nếu một người nguyên tử mà không gặp được linh mục, ta cứ cho họ rước lễ, dù họ có tội chăng nữa cứ cho họ rước lễ. Bởi vì lúc đó nếu có linh mục thì linh mục giải tội, phải không? Bây giờ không có linh mục thì Chúa trực tiếp cho tha, trước đấy là Chúa trực tiếp. Bình thường một người trong cái nguyên tử mà có thể tìm được linh mục thì phải tìm linh mục đến giải tội và sức giàu để cho người trước đấy. Nhưng bây giờ không có cha, không tìm được linh mục nào hết thì địa Chúa hóa này. Trong trường hợp đó ta cứ cho người ta trước đấy, nếu họ muốn họ khao khát cho người ta trước đấy chứ không cần phải linh mục nữa. Cho nên lúc nãy vào cái giờ cuối đời, cái ngày lúc mà hấp hối vốn quan trọng lắm. Lúc đó làm sao mà chúng ta bị Chúa xét xử nữa? Roma 8:1 đó, ai ở trong Chúa không bị xét xử. Đó là một cái niềm vui hạnh phúc của chúng ta, mà chúng ta không sợ là cái ngày phán xét. Không biết giờ nào chúng ta chết, chẳng sợ, vì cứ chuẩn bị một ngày đi dự lễ có Chúa cùng là an tâm nhất. Và có tội cứ dâng lên Chúa đi. Con đã rước lễ ngày hôm nay á, là con biết rằng con yếu đuối, con dễ phạm tội, con không giữ được, Chúa ở với con, Chúa biết tội là ơn cho con, là tội là ơn cho con, Chúa gìn giữ con. Bởi vì giáo lý công giáo đó là người rước lễ, Chúa gìn giữ người đó không phạm tội trọng luôn. Nên quan trọng lắm đó. Ước gì chúng ta hiểu điều đó để chúng ta sống và dạy người khác biết quý trọng đi dự thánh lễ mỗi ngày.